Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thưa ông, bây giờ là 8 giờ tối giờ Washington. Xin ông cho biết là ông đang ở đâu ạ?
Vâng, chào cô Thanh Vy và tất cả quý thính giả. Chúng tôi hiện nay đang ở vùng Bắc Virginia.
Vâng, thế thì tình hình tại đó trong đêm qua, tức là đêm thứ 8 biểu tình liên tiếp, như thế nào thưa ông?
Chúng tôi ở vùng Bắc Virginia thì tương đối yên ắng hơn một chút, cũng có những cuộc biểu tình ở những thành phố lớn ở tiểu bang này.
Dạ.
Tuy nhiên ở Bắc Virginia thì nó khá gần với thủ đô Hoa Kỳ. Mà thủ đô Hoa Kỳ thì các cuộc mà biểu tình mà nó dẫn tới bạo động, nó bạo loạn thì nó khá trầm trọng.
Dạ.
Và hiện nay thì đã có một cái lệnh là thiết quân luật từ mấy ngày nay rồi, là 11 giờ khuya trở đi thì không được ra đường nữa. Và hiện nay cảnh sát địa phương cũng như là vệ binh này kia đã được huy động đến để mà giữ gìn trật tự ở trong ngay thủ đô của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, tin tức cập nhật cho thấy ngay trong đêm thứ 8 biểu tình, tức là đêm 2 tháng 6 vừa qua đó, thì hàng ngàn người họ vẫn tuần hành trên khắp thành phố New York, và thậm chí tại nhiều thành phố khác thì các cuộc biểu tình càng gia tăng sau khi mà Tổng thống Trump ông đe dọa là sẽ điều phối quân đội để mà vãn hồi an ninh trật tự. Như vậy thì bây giờ bên đó là 8 giờ tối, tức là sắp bắt đầu đêm thứ 9, thì theo ông có dấu hiệu gì cho thấy là tình hình sẽ lắng dịu hơn không thưa ông?
Hiện nay thì tôi nghĩ rằng nó càng căng thẳng, bởi yeah. không bên nào chịu nhượng bộ bên nào cả.
Yeah.
Ông Trump thì rất là cứng rắn và muốn dứt khoát là và đã tuyên bố một cái mạng lưới của những người da màu là một cái tổ chức khủng bố chẳng hạn, và đang đe dọa là sẽ dùng những cái đạo luật rất ít khi nào sử dụng, là cái đạo luật về nổi loạn đấy, để mà huy động lực lượng mà quân đội của Mỹ để mà chấn áp. Thì cái điều này nó tạo nên một cái sự mà gọi là phản ứng ngược, rất nhiều người bình thường không quan tâm thì bây giờ họ cũng bắt đầu quan tâm, đó là cái điều đáng tiếc. Nhưng mà ngược lại thì trong cái thành phần mà đi biểu tình thì lẫn lộn trong đó có những người chủ trương là bạo động, xong rồi cướp bóc, đập phá những cái cơ sở kinh doanh rất tội, ít ai để ý, bởi vì chắc trên các cái truyền thông rằng chính không có nhắc tới nhiều. Đó là người Á Châu, trong đó kể cả người Việt, người Miên, người Lào, người Hà Bông đã bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì ở nhiều nơi mà có những cái tiệm nêu hàng quán của người Việt và của những sắc dân Á Châu đã bị đập phá bởi những người bạo loạn trong các cuộc biểu tình. Chúng tôi vừa mới có một cuộc họp tức thì với lại 20 mấy cái tổ chức toàn quốc của người Á Châu và Thái Bình Dương, thì chúng đây là một cái đề tài mà hết sức là đáng quan tâm cho chúng tôi là những người Mỹ gốc Á, bởi vì có thể nó sẽ gây nên thứ nhất là sự căng thẳng, mâu thuẫn nặng nề hơn nữa giữa các cái sắc dân da màu khác nhau, mà cụ thể là người Á Châu và người Mỹ da đen. Và thứ hai là nó ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của cộng đồng, bởi vì như chị Thanh Vy biết đó, hiện nay là rất nhiều các giới tiểu thương ở tại Hoa Kỳ đang bị ảnh hưởng bởi vì phải đóng cửa, phải cái lệnh mà giãn cách xã hội, rồi cấm không có được phục vụ khách hàng bởi vì cái lệnh cách ly xã hội, vân vân. Thì hiện nay nhiều cái cơ sở đã bị đóng cửa, họ vừa mới mượn được tiền để mà của chính phủ để mà khôi phục trở lại, chưa kịp làm gì hết thì tiệm của họ đã bị đập phá tan hoang, và nó gây nên rất nhiều cái mối đe dọa đến chính cái mặt sống của họ, cái sự an nguy cá nhân. Hiện nay nó tràn lan ở rất nhiều thành phố, tự dưng người Á Châu lại bị tập trung vào và bị trở thành cái nạn nhân của các cuộc bạo loạn.
Vâng, như ông vừa nói thì các cuộc bạo loạn trong những ngày qua ảnh hưởng rất là nặng nề đến các doanh vụ của người Á Châu, mà chắc chắn là trong đó không thể ngoại trừ người Việt. Thế thì những cửa tiệm, những nhà tiểu thương, những nhà thương gia người Việt mà bị hôi của, cửa tiệm của họ bị đốt phá như vậy trong cái bối cảnh mà các cái lệnh hạn chế về COVID-19 cũng đang được áp dụng, thì tinh thần của họ như thế nào? Liệu chính phủ có được những biện pháp gì để mà giúp đỡ họ không thưa?
Hiện nay thì chính phủ chưa kịp trở tay, kể cả chính phủ địa phương, chính phủ tiểu bang, chính phủ liên bang để mà giúp đỡ. Cái quan trọng nhất hiện nay, cái việc mà cần kíp là phải có cái sự lên tiếng của các giới chức, nhất là địa phương. chẳng hạn như là các vị thị trưởng này kia ở thành phố Saint Paul, Minneapolis là cái nơi mà xảy ra cái vụ tử vong, và rất nhiều tiệm về hợp bông người Việt đã bị đập phá, và rất nhiều người Á Châu đã bị hãm dọa, thậm chí có những người phải sử dụng súng để tự vệ, bảo vệ cho chính họ và gia đình của họ. Thì nó cần phải có sự lên tiếng ngay của giới chức địa phương và phải có cái biện pháp để mà bảo vệ cho những người này. Nhưng mà đồng thời thì là cái xã hội dân sự, tức là những tổ chức như là BTSOS, những tổ chức người Hồng Mông hợp tác rất chặt chẽ chúng tôi trong rất nhiều năm, đang đoàn kết lại để làm sao thứ nhất là lên tiếng phản đối với việc mà bạo loạn và cái sự đe dọa nhắm vào thành viên cộng đồng của chúng ta, nhưng mà đồng thời không tạo thêm cái sự mâu thuẫn, mà phải chia sẻ, mà phải ủng hộ những cái người đi biểu tình ôn hòa để đòi công lý cho một người da đen đã bị tử vong vì cái hành vi thô bạo của cảnh sát. Thế nên chúng ta phải lên tiếng. Và có một cái điểm này nữa mà ít ai biết, đó là trong cái số cảnh sát mà hiện diện lúc mà các anh người Mỹ da đen ở George Floyd bị đè lên cổ và bị chết đó, thì ngạt thở đó, thì có một người cảnh sát người Hồng Kông là người Á Châu, và có thể vì lý do đó mà nhiều người da đen họ nghĩ rằng người Á Châu có can dự vào cái chết, hoặc là ít ra là có cái thái độ là kỳ thị người da đen. Một con sâu làm rồng nồi canh, và hiện nay những người Á Châu bên Mỹ này cũng bị ảnh hưởng đây.
Vâng. Trong cái hoàn cảnh mà những cuộc bạo loạn xảy ra như vậy, rồi vấn đề phải giãn cách xã hội, rồi cái tình hình COVID-19 như vậy đó, thì thưa ông, tinh thần của cộng đồng người Việt mình bên đó như thế nào ạ? Và những nhận định của họ về vấn đề kỳ thị chủng tộc, nhất là do cái sự kiện liên quan đến ông George Floyd này gây ra đó, là như thế nào thưa ông?
Thứ nhất là người Việt mình giới tiểu thương bị ảnh hưởng cũng rất là nặng nề.
Dạ.
Tuy nhiên có lẽ là người Việt tự vì chịu khó tần tảo và tiết kiệm, lúc nào cũng có quỹ tiết kiệm đấy, thành ra họ rút ra từ đó để mà tồn tại. Thứ hai là người Việt cũng có cái tinh thần tương thân tương trợ lẫn nhau, chẳng hạn như tôi biết có những người mà tự động họ đứng ra họ giúp cho những người thất nghiệp để mà xin tiền thất nghiệp, họ hoàn toàn làm việc tình nguyện đó. Rồi cũng giúp để mà xin những cái khoản trợ cấp, những khoản tiền tay này của chính phủ liên bang, của chính phủ tiểu bang cho những cái giới tiểu thương của người Việt với nhau. Rồi có những cái đài truyền thanh, truyền hình này kia cũng tự động đứng ra để mà thông báo những cái dịch vụ, những cái chương trình phúc lợi cho những cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng và những cái người lao động bị ảnh hưởng. Thành ra nó cũng có, nó tạo nên được một cái sự đoàn kết trong cộng đồng. Và chưa kể rất nhiều tiệm nail của người Việt tự động họ huy động lẫn nhau để mà gom tiền, gom thực phẩm để giúp cho những người bị thất nghiệp. Và không những vậy, bởi vì các tiệm nail đó đều có sẵn rất nhiều khẩu trang, bởi họ phải đeo khẩu trang trong công việc hàng ngày của họ. Bây giờ không mở cửa tiệm được mà lại dư khẩu trang, thì họ gom lại để mà gửi đến các cái bệnh viện, giúp cho những cái nơi mà đang cần khẩu trang để giúp khẩu trang. Thì đấy là một cái điểm son ở trong cộng đồng người Việt của chúng ta ở Hoa Kỳ.
Vâng, nhân ông nói đến chuyện các tiệm nail đang đóng góp công sức vào việc giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trong những cái vụ bạo loạn này, thì chúng tôi cũng được biết, cũng liên quan đến các tiệm nail, thì trước đây đã có một vị thống đốc nào đó lên tiếng nói rằng tiệm nail có thể là một trong những cái nguồn để mà phát sinh dịch COVID-19. Sau đó thì cộng đồng mình phản ứng rất là dữ dội về vấn đề đó. Ông có thể cho biết sơ lược về chuyện này hay không ạ?
Vâng, cái đó là vị thống đốc ở tiểu bang California đã vô tình mà lại tự dưng chỉ điểm rằng cái dịch, đại dịch COVID ở tại tiểu bang này nó xuất phát từ một cái tiệm nail.
Yeah.
Nó không có một căn cứ, không có một cơ sở khoa học nào cả để mà chứng minh cho cái điều mà ông ấy phát biểu, và nó gây nên nó có thể những phản ứng hết sức là tai hại cho các tiệm nail, khi mà các chủ nhân các tiệm nail này đang cố gắng để mà hồi phục lại cái doanh nghiệp của mình. Trong số 11.000 tiệm nail ở tại California thì 80% là của người Việt. Thành ra cái lời phát biểu ấy đã gây nên cái sự hết sức là phẫn nộ trong cộng đồng người Việt, và kể cả những cái chủ tiệm nail không phải người Việt của người Mỹ này kia họ cũng đã lên tiếng rất mạnh mẽ tại sao lại tuyên bố như vậy mà không có cơ sở. Không thể ai biết được rằng là xuất phát điểm, cái điểm xuất phát của cái bệnh dịch COVID ở tại California đến từ đâu. có thể là nếu mà là tiệm nail, nhưng mà tại sao không nghĩ đến rằng đấy là từ một thân chủ đến từ một cái nơi khác mới đem đến cái tiệm nail, nó không thể là một truy nguyên rằng nó xuất phát từ tiệm nail. Thành ra cái lời tuyên bố ấy nó hết sức là vụng về và nó gây nên cái sự phẫn nộ cho cộng đồng người Việt.
Dạ rồi, cộng đồng phản ứng như thế nào và vị thống đốc đó có rút lại lời phát biểu của mình hay không ạ?
À vâng, ở đây chúng tôi thấy thế này, rất nhiều người Việt, rất nhiều chủ tiệm nail, rất nhiều những cái nghiệp đoàn của tiệm nail đó, họ đã lên tiếng. Một cái điểm mà chúng tôi thấy rằng cảm thấy tôi hơi phân vân đó, là những cái cộng đồng, những cái tổ chức người Mỹ gốc Á Châu khác mà chúng tôi vẫn làm việc thường xuyên với họ, cùng với nhau lên tiếng rất nhiều trong rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau, thì khi tôi nêu cái vấn đề tiệm nail lên thì họ lại như lờ đi. Có lẽ là tự vì đa phần là theo đảng Dân Chủ, chúng tôi thì chẳng theo đảng nào cả, nhưng mà đa phần những cái tổ chức mà người Mỹ gốc Á đó là ủng hộ bên Dân Chủ, mà năm nay là cái năm tranh cử. Trong khi đó thì ông thống đốc California là một tiểu bang lớn là thuộc đảng Dân Chủ, đây họ tránh né hết. Chúng tôi nói là phải lên tiếng cái việc này, họ nói xong họ lờ đi luôn. Thì cái đó là cái điều mà chúng tôi thấy rằng đáng tiếc, không có sự đoàn kết với nhau. Khi mà có chuyện gì xảy ra cho người Hồng Mông thì chúng tôi lên tiếng mạnh mẽ, khi mà xảy ra cho người Hoa chúng tôi cũng lên tiếng mạnh mẽ, nhưng mà khi mà nó xảy ra đúng đến cái vấn đề về Việt mà nó lại đến từ một cái vị thống đốc thủ đảng Dân Chủ đó, thì tự dưng nó có cái sự mà đặt thiên kiến chính trị của mình, đảng phái của mình nó lên trên cái quyền lợi chung, thì cái đó là hơi buồn.
Vâng, trở lại các cuộc biểu tình tại Hoa Kỳ thì thưa ông, tin tức cập nhật cho thấy là tuy các cuộc biểu tình gia tăng nhưng mà đa số đều có tính chất ôn hòa, dù rằng là các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người chống đối vẫn xảy ra, thế nhưng mà không còn có cái cảnh đốt pháo hôi của nhiều nữa. Theo ông thì nếu mà biện pháp cứng rắn của Tổng thống Trump giúp làm giảm hẳn các vụ bạo động đó, thì tại sao số người biểu tình ôn hòa lại gia tăng trong khi chính phủ đã có các biện pháp mạnh như là bắt giam viên cảnh sát làm cho ông George Floyd phải thiệt mạng, rồi những cảnh sát mà dính líu vào vụ này cũng đang chờ ngày ra tòa, thậm chí cả các cảnh sát sử dụng vũ lực quá đáng đối với những người biểu tình trong giai đoạn hiện nay cũng đã bị sa thải. Như vậy thì người biểu tình họ đòi hỏi điều gì? Và theo ông có phải là vấn đề kỳ thị chủng tộc đang bị đẩy lên quá mức hoặc là bị lạm dụng hay không?
Cái này nó có rất nhiều những vấn đề sóng ngầm ở trong xã hội Hoa Kỳ mà nó chất chứa từ bấy lâu nay. Khi mà có cái chết của anh George Floyd thì nó chỉ là một chân ngòi cho những cái bất mãn khác nổi lên, chứ không hẳn là tự vì cái tử vong này mà nó làm cho người ta phải đổ ra đường để biểu tình nhiều. Cái quyền biểu tình là cái quyền thiêng liêng, quyền tối thượng trong hiến pháp Hoa Kỳ, đó là cái quyền tự do của người Mỹ, không ai có thể ngăn chặn được. Tuy nhiên những cái việc mà bạo động rồi cướp bóc rồi đập phá này kia đó, nó hoàn toàn là nó đi ngược lại cái tinh thần của những người biểu tình ôn hòa và nó làm mất tiếng cho những người biểu tình ôn hòa. Ở đây có, chúng tôi nghĩ rằng những người tổ chức biểu tình ôn hòa họ cũng đau đầu lắm, có thể còn đau đầu hơn cả chính phủ Mỹ nữa, bởi nó làm mang tiếng, nó làm mất đi cái chính nghĩa của họ. Cái điểm thứ hai, biết ai để ý rằng các cuộc biểu tình đông như vậy đó, ở trong cái mùa dịch bệnh như thế này thì nhiều khi nó lại làm tăng thêm cái số người lây nhiễm. Đó lại là một cái quan tâm về vấn đề sức khỏe. Rằng những cái người ta biểu tình họ mạnh khỏe, họ trẻ trung, nhưng mà họ gây cái sự lây nhiễm có thể ảnh hưởng tới những cái người sức khỏe yếu hơn, những người cao niên vân vân, thì đó lại là một cái tác động phụ bên ngoài mà ít ai cho đến giờ này chưa nghĩ đến và chúng tôi đang rất là lo lắng.
Vâng, và thưa ông, trong những ngày qua thì có thể nói là cả thế giới đều đã có dịp nhìn thấy những hình ảnh của rất nhiều cảnh sát khắp Hoa Kỳ đã quỳ gối. Về ý nghĩa thì có người cho rằng cảnh sát quỳ gối như vậy để xin lỗi, rồi cũng có người cho rằng là cảnh sát quỳ gối để mà ủng hộ những người biểu tình. Như vậy ý nghĩa thật sự của những hình ảnh này là gì thưa ông?
Thật sự không ai hiểu được rằng cái ý nghĩa của cái quỳ gối, nhưng mà chúng tôi biết rằng là cảnh sát họ quỳ gối xuống, họ không có cầm theo súng, họ không cầm theo dùi cui, kể cả súng bắn đạn giả, đạn bi đó, họ cũng bỏ hết để mà chứng tỏ rằng cảnh sát không phải đến để mà đàn áp, chỉ để giữ trật tự thôi. Nhiều vị cảnh sát họ đã không mặc đồng phục mà họ tham gia vào lẫn lộn trong cuộc biểu tình. Dĩ nhiên sự hiện diện của họ là để bảo vệ cho những người biểu tình ôn hòa và ngăn chặn những người mà quá khích hoặc là trục lợi để mà gây cái bạo loạn cũng như là để mà cướp bóc này kia. Và nhiều khi người dân thường đi ngang qua cũng bị vạ lây, thì cái nhiệm vụ của cảnh sát thì họ muốn bày tỏ rằng chúng tôi ở đây để bảo vệ, chứ không phải để đối đầu, chứ không phải để chấn áp. Thì cái đó là ý nghĩa tôi nghĩ rằng là nó rất hay, nó rất lý tưởng cho cái chức nghiệp của những người cảnh sát ở tại Hoa Kỳ.
Vâng, đó chính là lý do mà bên cạnh các cái cuộc biểu tình đòi công lý cho người da đen đó, thì cũng có những người họ lên tiếng, họ đề cập đến cái chết của hai cảnh sát trẻ da trắng và một nhân viên an ninh trong lúc ba người này thi hành phận sự và họ đã bỏ lại vợ con. Thì những cái ý kiến này họ cho rằng là Blue Lives Matter Too, có nghĩa là cái chết của những người cảnh sát cũng quan trọng tương đương như những cái chết người da đen hay da vàng hay bất cứ những người nào khác. Thế nhưng mà đa số giới truyền thông đều im lặng và không có ai lên tiếng đòi công lý cho những vị cảnh sát này. Ông nghĩ gì về nhận định đó thưa ông?
À vâng, thực sự ra mạng sống của ai cũng đều quý cả. Đối với những người có hiểu biết, chúng tôi tin rằng tuyệt đại đa số những người biểu tình ôn hòa họ cũng cùng với quan điểm như vậy. Ở đây không phải là họ xem thường cái mạng sống của những vị cảnh sát hoặc là những người da trắng hoặc da vàng, nhưng mà qua cái chết của anh George Floyd thì họ muốn nêu lên cái tình trạng là người da đen đã bị thiệt thòi rất nhiều bởi vì cái lịch sử nô lệ ở tại Hoa Kỳ, cái sự kỳ thị nó vẫn còn ngấm ngầm ở trong cái đời sống chính trị, xã hội, kinh tế Hoa Kỳ. Và chúng ta phải biết thế này, tức là người da đen á, vì cái lịch sử nô lệ của họ mà họ đã bị thiệt thòi rất nhiều. Và khi người da đen thấy những cái người da vàng, những cái đợt tị nạn đến người Việt, xong rồi thành công này kia vân vân, và rồi lại được những người da trắng công kênh lên và nói rằng đây là những cái tấm gương điển hình của những cái nhóm thiểu số mà thành công, thành đạt vân vân, thì ngụ ý trong đó là người ta đang nghĩ rằng chúng tôi là những người lười biếng, chúng tôi những người thất bại. Trong đó người da vàng, người Á Châu thì lại thành công, thành ra nó tạo nên cái sự tương phản, nhiều khi nó không cố tình, nhưng mà cái kết quả về tâm lý, về cái nhận định của những người da đen, tự dưng họ lại thấy là họ thiệt thòi hơn những cái sắc dân mà phát sau. Nó càng tạo nên cái sự mâu thuẫn giữa các sắc dân da màu với nhau, chứ không phải là giữa da đen với da trắng không. Thành ra hiện nay nó đang là một cái bối cảnh hết sức là phức tạp ở trong xã hội Hoa Kỳ. Chúng tôi nhắc lại rằng những người biểu tình họ nêu lên trường hợp tử vong của anh George Floyd không phải vì họ không quan tâm đến những cái sinh mạng của những người khác, mà họ muốn dùng đây là một cái ví dụ điển hình để cho thấy rằng ở Hoa Kỳ vẫn tồn tại cái tình trạng bất công trong xã hội và đòi hỏi có sự quan tâm hơn của chính quyền và của người dân Hoa Kỳ nói chung để mà giải quyết một cái vấn đề tồn đọng rất nhiều thế hệ từ bấy lâu nay.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc và chủ tịch của tổ chức BPSOS tại Hoa Kỳ.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thanh Vy và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.